Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Trung Quốc thám thính cuộc tập trận chung với Mỹ, Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc vụ cô dâu Việt bị chồng hành hạ, và Việt Nam nói báo cáo của Mỹ về tự do tôn giáo không khách quan, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 8 tháng 7, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nói rằng Trung Quốc và phần còn lại của thế giới cũng vương gián tiếp nhắm vào Mỹ trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách giải quyết cuộc thường chiến căng thẳng với Hoa Kỳ. Ông Vương Kỳ Sơn phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Đại học Thanh Hoa ở thủ đô Bắc Kinh. Sự phát triển của Trung Quốc sẽ không thể tách khỏi thế giới, sự phát triển của thế giới cũng sẽ không thể tách khỏi Trung Quốc. Các nước lớn phải đảm nhận trách nhiệm của mình và làm gương, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định toàn cầu và mở rộng con đường phát triển chung. Ông vừa nói thêm, trang South China Morning Post trích lời ông Vương Kỳ Sơn nói rằng Bắc Kinh nên tiếp tục cam kết với tiến trình toàn cầu hóa kinh tế, bất chấp những thách thức từ cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Cảnh báo về chủ nghĩa bảo hộ dưới danh nghĩa an ninh quốc gia, dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ và kêu gọi các cường quốc đóng góp nhiều hơn vào hòa bình và ổn định thế giới. Cũng tại diễn đàn này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành nói rằng Hoa Kỳ không nên đổ lỗi cho phải là một hành động hợp lý. Ông Lạc nói thêm rằng Trung Quốc sẽ không dựng lên những bức tường cao hay tự tách khỏi bất kỳ quốc gia nào.
Hôm 8 tháng 7, các quan chức quốc phòng Úc cho biết đang theo dõi một tàu trinh sát của Trung Quốc mà họ cho là sẽ hiện diện ngay bên ngoài lãnh hải của quốc gia nằm ở châu đại dương này để do thám các cuộc tập trận quân sự chung Úc-Hoa Kỳ. Theo Reuters, hãng tin của Anh cho biết có khoảng 25.000 binh sĩ Úc và Hoa Kỳ cùng các tàu chiến có trang bị máy bay chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận mang tên Talisman Sabre vào tháng tới. Trung tướng Greg Bilton, chỉ huy các hoạt động chung của lực lượng quốc phòng Úc cho biết, tàu trinh sát của Trung Quốc có lẽ đã tiến đến bờ biển phía đông bắc của Úc để trực tiếp theo dõi cuộc tập trận quân sự Mỹ-Úc diễn ra hai lần một năm. Chúng tôi đang theo dõi con tàu này, chúng tôi chưa biết đích đến của nó, nhưng chúng tôi cho rằng nó sẽ đến bờ biển phía đông Queensland và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp. Ông Bilton nói với các phóng viên ở Brisbane, thủ phủ bang Queensland. Trang The Australian trích lời ông Peter Jennings, giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết Trung Quốc đang thực hiện một hành vi mà Liên Xô từng áp dụng trong chiến tranh lạnh. Đây không phải là hành vi của một quốc gia coi mình là đối tác tự nhiên của Úc hay Mỹ, mà hành vi này cho chúng ta thấy đó là một phần của cách tiếp cận có hệ thống nhằm cố gắng gia tăng lợi thế quân đội của họ. Tiến sĩ Channing nói, tin về tàu trinh sát Trung Quốc tiếp cận Australia xuất hiện sau khi ba tàu Trung Quốc tới thành phố Sydney mà không báo trước vào tháng 6, ngay trước ngày kỷ niệm 30 năm xảy ra cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn. Reuters nhận định, hải quân Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong hai thập kỷ qua, trong khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng sức mạnh ảnh hưởng. Và giờ đây họ có một trong những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cuối tuần qua đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng quân đội Trung Quốc gần đây đã thực hiện các vụ thử phi đạn đạn đạo ở Biển Đông có tranh chấp, nói rằng họ đã tổ chức các cuộc tập trận thường lệ mà trong đó có bắn đạn thật. Lầu Năm Góc trước đó nói, vụ phóng phi đạn là rất đáng lo ngại và trái với cam kết của Trung Quốc, nói họ sẽ không quân sự hóa tuyến đường thủy chiến lược này. Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ phát biểu với điều kiện ẩn danh cho biết. Theo thông tin ban đầu, Trung Quốc dường như đã thử nghiệm nhiều phi đạn đạn đạo chống hạm vào cuối tuần trước. Quan chức này nói thêm rằng một phân tích chi tiết đang được tiến hành, vẫn theo Reuters. Trong một phát biểu ngắn gửi tới Reuters đáp lại tuyên bố của Mỹ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng điều này không đúng. Các bản tin liên quan không phù hợp với thực tế. Bộ này nói thêm rằng, gần đây, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Quân đội Giải phóng Nhân dân đã tổ chức các cuộc diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển gần đảo Hải Nam, theo sắp xếp tập trận hàng năm. Các cuộc tập trận này không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bộ nói mà không cung cấp thêm chi tiết, Reuters cho hay. Mỹ và Trung Quốc vẫn thường xuyên chỉ trích lẫn nhau về điều mà Washington nói là Bắc Kinh đang quân sự hóa Biển Đông bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo và bãi đá nhân tạo. Trung Quốc nói rằng Mỹ chịu trách nhiệm về căng thẳng bằng cách liên tục gửi tàu chiến đến gần các đảo do Trung Quốc nắm giữ và rằng chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực là không thể chối cãi. Chính phủ Trung Quốc tuần trước nói rằng quân đội đang thực hiện các cuộc tập trận giữa quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bắt đầu từ cuối tuần trước và kết thúc vào thứ Tư rồi, cảnh báo các tàu khác không được vào khu vực được chỉ định. Việt Nam, nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông hôm thứ Sáu bày tỏ quan tâm và nói đang theo dõi sát sự việc này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, Việt Nam đề nghị mọi hoạt động của các bên ở khu vực Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền và các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các quốc gia.
Vợ cựu giám đốc Interpol gốc Trung Quốc đâm đơn kiện. Vợ của cựu giám đốc Interpol vốn bị bắt giữ ở quê nhà Trung Quốc hôm 7 tháng 7 cho biết đã đâm đơn kiện cơ quan cảnh sát hình sự quốc tế này vì đã không bảo vệ được gia đình của bà cũng như đã đồng lõa đối với điều bà nói là các hành vi sai trái của Trung Quốc. Theo Reuters, một phát ngôn viên của Interpol nói rằng các cáo buộc của bà Grace Meng liên quan tới chồng bà, ông Mạnh Hồng Vĩ là vô căn cứ và rằng cơ quan này bác bỏ chuyện đồng lõa hay có bất kỳ sự can dự nào với các hành động của Trung Quốc đối với chồng bà. Tin cho hay, bà Meng đã tuyên bố rằng bà đâm đơn kiện Interpol lên tòa trọng tài thường trực ở La Haye với cáo buộc rằng Interpol đã không bảo vệ và hỗ trợ gia đình bà cũng như đồng lõa với các hành động trái luật quốc tế của nước thành viên Trung Quốc. Theo Reuters, bà cũng nói rằng Interpol đã đe dọa có hành động pháp lý đối với bà vì đã lên tiếng. Interpol đã bác bỏ cáo buộc này. Năm ngoái, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế có trụ sở tại Pháp cho biết ông Mạnh đã từ chức giám đốc của tổ chức này vài ngày sau khi vợ ông báo cáo ông mất tích sau khi về thăm quê nhà Trung Quốc. Hồi tháng 3 năm nay, theo Reuters, chính quyền Trung Quốc cáo buộc ông Mạnh lạm quyền và nhận hối lộ. Vợ ông bác bỏ những cáo buộc đó và nói rằng vụ chồng bà bị bắt có động cơ chính trị.
Việt Nam cho rằng báo cáo gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo không khách quan và bày tỏ mong muốn hợp tác cũng như đối thoại với Hoa Kỳ trong vấn đề này để thu hẹp khác biệt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 4 tháng 7 nói rằng báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ghi nhận những thành tựu và tiến triển của Việt Nam trong công tác đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo tín ngưỡng. Tuy nhiên, báo cáo vẫn còn một số đánh giá không khách quan dựa trên những thông tin sai lệch về Việt Nam. Người phát ngôn nói với phóng viên tại một buổi họp báo thường kỳ ở Hà Nội nhưng không cho biết cụ thể những đánh giá nào là thiếu khách quan. Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21 tháng 6 nhận định rằng những nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm không được công nhận hoặc không có giấy phép đăng ký, đã báo cáo về nhiều hình thức quấy rối của chính quyền, bao gồm tấn công thân thể, bắt giữ, truy tố, theo dõi, hạn chế đi lại và thu giữ hoặc gây hại tới tài sản, cũng như việc phủ nhận hoặc không phản hồi những yêu cầu đăng ký và hoặc các giấy phép khác. Báo cáo này đưa ra ví dụ về việc 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị kết án hồi tháng 2 vừa qua về tội chống người thi hành công vụ. Những người này còn bị kết tội gây rối trật tự công cộng và nhận mức án tổng cộng 24 năm tù. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ còn đề cập tới những vụ sách nhiễu nghiêm trọng đối với các tín đồ tôn giáo của các chính quyền ở Tây Nguyên, đặc biệt là những thành viên của Giáo hội Tin Lành hay các Kitô hữu và người Công giáo Hờ Mông, cũng như các nhóm Công giáo và Tin Lành ở tỉnh Nghệ An. Một số thành viên của các nhóm tôn giáo được trích lời trong báo cáo nói rằng các giới chức địa phương và tỉnh đã sử dụng các hệ thống luật lệ địa phương và quốc gia để trì hoãn, phi pháp hóa và đàn áp các hoạt động tôn giáo của các nhóm chống lại sự quản lý chặt chẽ của chính phủ. Tuy nhiên, bà Hằng nói rằng chính sách nhất quán của nhà nước Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Theo phát biểu của bà Hằng đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao, 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng, trong đó trên 24,3 triệu người là tín đồ của các tôn giáo khác nhau, chiếm 27% dân số. Trong thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã duy trì trao đổi thường xuyên nhằm thông tin cho nhau và tăng cường hiểu biết về các vấn đề quan tâm, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ đã gặp mặt Chủ tịch Ủy ban Chính phủ về các vấn đề tôn giáo của Việt Nam ở Washington, D.C. vào tháng 7 và nêu lên những quan ngại về việc thực thi bộ luật mới, luật an ninh mạng, tình trạng những người thực hành tín ngưỡng bị giam giữ hoặc cầm tù và tình trạng của các nhóm sắc dân thiểu số tôn giáo. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đại sứ lưu động và một quan chức cấp cao của Cơ quan Nhân quyền Dân chủ và Lao động Mỹ đã nêu lên các vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam tại đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt ở Washington vào tháng 5 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 7 nói rằng Việt Nam sẵn sàng hợp tác và đối thoại với Hoa Kỳ trong vấn đề này để thu hẹp khác biệt, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Thủ tướng Hàn Quốc lấy làm tiếc vụ cô dâu Việt bị chồng bạo hành. Hôm 8 tháng 7, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yoon nói rằng ông lấy làm tiếc về vụ một người phụ nữ Việt Nam mới bị chồng Hàn Quốc bạo hành. Theo hãng tin Yonhap, thật đáng tiếc, ông Lee nói khi tiếp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm tại văn phòng của mình và nói thêm là ông xin lỗi vì vụ việc. Ông Lee nói sẽ nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ quyền con người và sự an toàn của người Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc. Ông Tô Lâm hiện công du Seoul đã gặp lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ông Min Gap-ryong hôm 8 tháng 7. Ông Min nói sẽ tiến hành một cuộc điều tra thấu đáo về vụ này. Người đàn ông cư dân Yeongkam, tỉnh Nam Angola, cách Seoul khoảng 390 km về phía nam đã đánh vợ trong 3 giờ liền vào ngày 4 tháng 7 vì không nói tốt tiếng Hàn. Cảnh sát Hàn Quốc hôm 6 tháng 7 bắt giữ người đàn ông 36 tuổi này sau khi một đoạn video quay cảnh ta đấm đá vợ trước mặt con trai 2 tuổi lan truyền trên mạng. The Korean Times dẫn lại tin của hãng Yonhap đưa tin hôm 7 tháng 7. Tin cho hay vụ đánh đập đã khiến người vợ bị gãy xương sườn cũng như bị các chấn thương khác và phải mất 4 tuần để chữa trị. Một đoạn video đăng trên YouTube mà người xem phải đăng nhập để xác nhận tuổi vì tính chất bạo lực không phù hợp với một số người sử dụng cho thấy người đàn ông đấm đá người vợ ngồi trong góc nhà trong khi con trai gào khóc.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng 75 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Một cựu phó thủ tướng Việt Nam cùng một số quan chức hàng đầu tại Bộ Giao thông Vận tải và Công an tỉnh Đồng Nai đang đối mặt với các hình thức kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo hôm 8 tháng 7. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay kết luận nêu trên được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra họp trong 3 ngày. Kết luận nói rằng Ủy ban xem xét thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Phó Thủ tướng vì có vi phạm khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị. Sai phạm này xảy ra trong nhiệm kỳ ông Ninh giữ chức Phó Thủ tướng từ năm 2011 đến 2016. Một sai phạm khác của ông Ninh theo Ủy ban của Đảng là trong thời gian từ 2006 đến 2011 khi giữ cương vị Bí thư Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ông Ninh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của nhà nước. Ủy ban kiểm tra cho biết đó là vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho công ty cho thuê tài chính 2 ALC 2 vay tiền. Liên quan đến vụ này, nhiều cán bộ đảng viên đã bị xử lý hình sự. Vi phạm của cựu Phó Thủ tướng bị đánh giá là nghiêm trọng và Ủy ban kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Ninh. Theo tìm hiểu của VOA, tài liệu xét xử hồi tháng 6 năm 2019 cho hay Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ALC 2 vay hàng nghìn tỷ đồng một cách dễ dàng và 1.700 tỷ đồng đã bị thất thoát. Có ít nhất 6 người, bao gồm cả 2 cựu tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội đã bị truy tố. vẫn bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đăng tải hôm 8 tháng 7 trên trang Facebook Thông tin Chính phủ, thông báo rằng ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng của Bộ, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng của Bộ, cũng thuộc diện bị xem xét thi hành kỷ luật. Những thông tin VOA thu thập được cho thấy ông Trường và một số quan chức Bộ Giao thông Vận tải để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyên bố hôm 8 tháng 7 rằng họ đề nghị Ban Bí thư của Đảng xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011-2016 và cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Bên cạnh đó, Ủy ban ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Nguyễn Văn Công, một cựu Thứ trưởng khác của Bộ Giao thông Vận tải, và thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ông Nguyễn Ngọc Đông, cũng từng là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Một nội dung chiếm phần đáng kể trong bản kết luận mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một loạt quan chức hàng đầu của Công an tỉnh Đồng Nai có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Ủy ban đã tiến hành kiểm tra và xác định rằng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ, để nhiều cán bộ chiến sĩ bị xử lý hình sự. Những người phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm theo ủy ban là Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, cựu Giám đốc Công an tỉnh, ngoài ra là 5 đại tá công an, trong đó có ít nhất một phó giám đốc công an tỉnh. VOA quan sát thấy dư luận Việt Nam có phản ứng trái ngược về các động thái kỷ luật mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa công bố. Một số người viết trên mạng xã hội rằng họ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vì thực hiện đúng những gì đã nói là chống tham nhũng không có vùng cấm. Những người này nhận xét thêm rằng chưa khi nào công cuộc chống tham nhũng trong cả nước lên cao và rầm rộ đến vậy, và bày tỏ hy vọng là sau công cuộc này đất nước sẽ hồi sinh và phát triển. Trong khi đó, khá nhiều người lại đưa ra quan điểm rằng điều quan trọng là phải thu hồi được các tài sản hoặc số tiền thất thoát đi cùng với xử lý hình sự như xét xử, bỏ tù các quan chức vi phạm. Bằng không, theo những người có cách nhìn khắt khe, việc cảnh cáo bãi chức khi quan chức đã nghỉ hưu chẳng răn đe phòng ngừa được ai cả, hay chỉ xem như là trò hề cả thôi.
Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng kêu gọi xử lý những người vi phạm luật an ninh mạng, kể cả các đảng viên, từ nay tới Đại hội 13 của Đảng. Việt Nam được cho là đang dùng luật an ninh mạng để hình sự hóa việc chỉ trích chính phủ và buộc các công ty Internet phải lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam, cũng như cung cấp cho chính phủ những dữ liệu này bất cứ lúc nào. Luật được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay, bất chấp các cuộc biểu tình trong và ngoài nước đối với luật này. Theo ông Thưởng, việc không tuân thủ luật an ninh mạng cần phải bị trừng trị trong mọi tầng lớp nhân dân. Trong bài phát biểu tại một hội nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương hôm 5 tháng 7 với chủ đề tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, ông Thường đề nghị từ nay tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, mỗi một địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên vi phạm, xử lý một vài cá nhân, công dân sử dụng Internet, mạng xã hội vi phạm luật an ninh mạng, theo Thanh Niên. Theo trích đoạn bài phát biểu dài 75 phút trên báo Thanh Niên, ông Thưởng cho rằng với việc xử lý như vậy, tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn được biết với tên Mẹ Nấm, cho rằng phát biểu của ông Thưởng là bằng chứng cụ thể nhất từ miệng một quan chức cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận việc sử dụng luật an ninh mạng để bắt giam những người lên tiếng tố cáo các sai phạm, vạch trần sự xấu xa bên trong nội bộ Đảng. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một bài viết cho VOA nhận định rằng các cơ quan đảng đang đẩy nhanh hơn tiến độ quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13 vào đầu năm 2021. Đó đây thấp thoáng hiện ra vài ba bài viết trên mạng xã hội nhằm đấu tố trong giới chóp bu cấp cao về tài sản, sân sau và thủ đoạn chơi nhau, theo ông Dũng, người từng có 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021, sẽ bầu chọn ra một thế hệ lãnh đạo mới của nhà nước cho nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Blogger Mẹ Nấm, người hiện đang sinh sống ở Mỹ sau khi bị Việt Nam trục xuất khỏi nhà tù ở Thanh Hóa, nhận định trong một bài viết trên trang mạng Dân Làm Báo rằng trước mỗi kỳ đại hội đảng, các cuộc thanh trừng nội bộ đấu đá lẫn nhau diễn ra rất khốc liệt. Theo blogger từng bị kết án 10 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước do không thể bắt hết những đồng đội giấu mặt của mình dùng Internet để khai ra các đồng chí còn chưa bị lộ trong đống rơm, trưởng ban tuyên giáo Trung ương công khai giao chỉ tiêu cho mỗi địa phương xử lý một vài đảng viên vi phạm luật an ninh mạng. Ông Thường dẫn trường hợp một đảng viên công tác tại văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng rồi phê phán cả trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhưng nhiều tháng không bị xử lý, theo Thanh Niên. Cuối tháng 12 năm ngoái, ông Thường đã lên tiếng cảnh báo tình trạng đảng viên viết bài trên mạng xã hội hoặc đưa tài liệu cho người khác viết bài trái với quan điểm của đảng. Phát biểu của ông Thường được đưa ra chỉ vài ngày trước khi luật an ninh mạng vốn bị nhiều người chỉ trích đi vào hiệu lực. Tháng 10 năm ngoái, giáo sư Chu Hảo, người từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật vì có những bài viết phát ngôn trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng. Việc kỷ luật giáo sư Hảo đã tạo ra một hiệu ứng đối với nhiều đảng viên từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhóm hành vi được cho là vi phạm luật an ninh mạng bao gồm việc đăng tải, phát tán thông tin có nội dung tuyên truyền chống nhà nước, tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi dục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. Bất chấp chỉ trích từ người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về những hạn chế của luật an ninh mạng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn cho rằng bộ luật này là cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Hồi tháng 7 năm ngoái, 17 nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi các lãnh đạo công ty Facebook và Google chống lại những thay đổi được quy định tại luật an ninh mạng của Việt Nam, mà các nhà phê bình cho rằng luật này đã trao cho nhà nước nhiều quyền lực hơn để đàn áp các tiếng nói bất đồng chính kiến.
Một cựu lãnh đạo công ty nông nghiệp Quốc Doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh đã bị bắt giữ về cáo buộc gây thất thoát tài sản của nhà nước, Bộ Công an Việt Nam cho biết cuối tuần qua. Ông Lê Tấn Hùng, 56 tuổi, nguyên tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn gọi tắt là Sacri, là quan chức lãnh đạo cao cấp mới nhất của một doanh nghiệp nhà nước bị khởi tố trong bối cảnh chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam tiếp tục mở rộng. Một thông báo của Bộ Công an nói cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Sacri. Trong đó ông Hùng và một nguyên phó trưởng phòng kế hoạch đầu tư của công ty là hai đối tượng bị nêu tên. Nhà riêng của ông Hùng cũng bị khám xét không lâu sau khi có lệnh bắt giữ, theo các bản tin của truyền thông trong nước. Thông báo của Bộ Công an không nêu cụ thể hành vi bị cáo buộc của ông là gì, nhưng báo Thanh Niên cho biết thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh từng đưa ra kết luận quyền lãnh đạo của ông Hùng bao gồm những hợp đồng ký khống, hoạt động đầu tư thua lỗ và việc chuyển nhượng đất dự án giá bèo trái quy định. Ông Hùng bị đình chỉ công tác vào tháng 6 và bị cách chức tổng giám đốc vì đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài, thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả, không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo, điều hành tổng công ty theo một quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Hùng là em ruột của ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, người bị cáo buộc có dính líu tới những sai phạm đất đai liên quan tới dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chiến dịch trấn áp tham nhũng của Việt Nam trong những năm qua đã khiến nhiều cựu quan chức cao cấp trong chính phủ, quân đội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước bị khởi tố và tuyên án tù. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, kiến trúc sư của chiến dịch này, đã nhiều lần khẳng định quyết tâm bài trừ tham nhũng với chủ trương kỷ luật một vài người để cứu muôn người. Hôm 8 tháng 7, Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Liên Hiệp Quốc điều tra các vụ trừng phạt và hành quyết bất hợp pháp liên quan tới cuộc chiến chống ma túy đang diễn ra không có hồi kết ở Philippines, theo Reuters. Ân xá Quốc tế có trụ sở ở London nói rằng sau 3 năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến bài trừ ma túy, chính quyền Philippines đã xử tử hàng loạt tội phạm dưới vỏ bọc các chiến dịch truy quét của cảnh sát, trong khi Manila không hề điều tra. Tổ chức này hôm 8 tháng 7 kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phê chuẩn một nghị quyết kêu gọi điều tra việc chính quyền Philippines thực hiện các vụ hành quyết bất hợp pháp và lạm dụng quyền lực của cảnh sát. Một cuộc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết của Hội đồng có 47 thành viên dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tổ chức này cho biết số người chết trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte không thể xác minh độc lập được, nhưng nói rằng nhiều ngàn người đã thiệt mạng, trong số đó có khoảng 6.600 người mà cảnh sát nói là đã được vũ trang và chống trả lại cảnh sát. Trong một phúc trình có nhan đề họ chỉ giết người, Ân xá Quốc tế cho biết chính quyền đã sử dụng hành vi che giấu và thông tin sai lệch khiến chúng ta không thể theo dõi quy mô của các vụ giết người. Phần đông nhắm vào các cộng đồng nghèo khó và bị đặt ra ngoài lề, thiếu điều kiện khiếu kiện cảnh sát. Phúc trình của ân xá quốc tế được biên soạn vào tháng 4 tập trung vào tỉnh Bulacan, trung tâm mới của cuộc đàn áp, trong đó nêu rõ 27 vụ giết người qua 20 vụ việc và có đến 18 vụ là các chiến dịch chính thức của cảnh sát.
Bạn đã xem webcast, ngay đang giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ Bill Mullen đã bất ngờ thông báo quyết định nghỉ hưu hôm 7 tháng 7, chưa đầy một tháng trước khi ông chính thức nhậm chức tư lệnh Hải quân vào hãng tin AP loan báo hôm 8 tháng 7. AP trích tuyên bố của Đô đốc Mullen xác nhận rằng ông sẽ nghỉ hưu, từ chối vị trí tư lệnh Hải quân và lấy làm tiếc về bất kỳ bất tiện nào mà quyết định nghỉ hưu của ông gây ra đối với Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer. Ông Mullen nói rằng mặc dù thật đau buồn khi đi tới quyết định trên, nhưng ông không muốn trở thành một người cản trở sự thành công của Hải quân. Động thái bất ngờ của Đô đốc Mullen có thể gây thêm sự xáo trộn nhân sự trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp của Lầu Năm Góc, chưa đầy một tháng sau khi ông Pat Shanahan đột ngột rút lui sau khi được đề cử làm lãnh đạo ngũ giác đài sau 6 tháng đảm nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Mullen đã được Tổng thống Donald Trump đề cử để thăng tiến lên vị trí hàng đầu trong Hải quân và được Thượng viện chuẩn thuận vào tháng 5 để kế nhiệm Đô đốc John Richardson làm tư lệnh Hải quân và là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ông Mullen cho biết quyết định từ chối đề cử này và quyết định nghỉ hưu dựa trên điều ông gọi là một cuộc điều tra mở về nội dung của một số thư từ email cá nhân trong vài năm qua. Các nguồn tin cho hay quyết định nghỉ hưu sớm của ông Mullen diễn ra sau khi ông đối mặt với những hoài nghi và mối quan hệ công việc thân thiết với một cựu quan chức quân đội, người đã rời Hải quân sau một cuộc điều tra nhắm vào các hành vi tình dục sai trái. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với AP rằng ông Mullen rút lui vì mối quan hệ với ông Chris Cervello, một quan chức đã nghỉ hưu. Ông Cervello từng làm việc cùng và hỗ trợ ông Mullen vài lần trong gần 10 năm, và ông Mullen là người hướng dẫn cho ông Cervello. Ông Cervello bị Hải quân điều tra về các hành động tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 2016 ở Lầu Năm Góc, nơi ông bị cáo buộc là có các hành vi không thích hợp với các sĩ quan trẻ trong khi ông mặc trang phục ông già Noel.
Một dân biểu Mỹ mới từ bỏ đảng Cộng Hòa hôm 7 tháng 7 nói rằng việc Tổng thống Trump công kích cá nhân những người chỉ trích mình làm những người khác trong đảng không dám lên tiếng, nhưng không khiến tôi sợ hãi. Theo tin Reuters, trả lời kênh truyền hình CNN, dân biểu Justin Amash nói rằng các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa sợ bị Tổng thống Trump công kích cá nhân nên im lặng và không lên tiếng về hành vi của ông. Theo Reuters, ông Amash cũng nói với CNN rằng ông sẽ lại chạy đua vào Quốc hội Mỹ với tư cách ứng viên độc lập. Còn khi được hỏi về khả năng ông mở chiến dịch tranh cử làm Tổng thống Mỹ, ông Amash nói rằng ông vẫn không loại trừ bất kỳ điều gì như thế. Ông Amash hôm 4 tháng 4 tuyên bố từ bỏ đảng Cộng Hòa và cho rằng các chính trị gia ngày càng trở nên trung thành với các đảng phái hơn là người dân Mỹ, theo Reuters. Ông Amash, dân biểu từ tiểu bang Michigan, là người thường xuyên chỉ trích Tổng thống thuộc phe Cộng Hòa là ông Donald Trump. Ông được Reuters trích lời nói, hôm nay tôi tuyên bố độc lập và rời khỏi đảng Cộng Hòa. Bất kể hoàn cảnh của quý vị như thế nào, tôi kêu gọi quý vị cùng tôi bác bỏ sự trung thành đảng phái cũng như lời lẽ gây chia rẽ và phi nhân cách hóa, dân biểu Amash tuyên bố. Về quyết định của ông Amash, ông Trump tweet rằng, tin tức tuyệt vời cho đảng Cộng Hòa vì một trong những người đàn ông ngu ngốc nhất và không trung thành nhất trong Quốc hội từ bỏ đảng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.